Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời toàn thể đại chúng cùng ngồi. Các Phật tử có thể vào trong giảng đường ngồi thêm được. Các Phật tử nào ở tầng trên hoặc là ở chỗ nào khó nghe thì chúng ta có thể về lại giảng đường ngồi để nghe cho nó dễ. Các Phật tử lưu ý, Giờ ngồi thiền thì chúng ta chia ra các nơi để ngồi cho nó rộng thoáng, yên định. Nhưng giờ học thì chúng ta có thể tập trung lại, ngồi chật một chút mà chúng ta có thể nghe và dễ tiếp thu cái buổi học hơn. Do vậy, các Phật tử ở tầng trên hoặc là ở chỗ nào khó nghe, chúng ta tập trung về giảng đường ở trong nhà tổ để ngồi nghe. Các thầy cũng như các huynh trưởng, chúng ta coi xem và sắp đặt cho các Phật tử được ổn định. Trước khi vào buổi học, mời toàn thể các Phật tử đồng nhất tâm niệm hồng danh Đức Phật Bổn Sư ba lần mà cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni, thưa toàn thể các Phật tử, hôm nay là ngày tu tập hạnh thanh tịnh giải thoát, một ngày của toàn thể tăng ni và các Phật tử. Và qua buổi sám hối, tụng giới và tọa thiền, chúng ta đã thực tập tu tạ hạnh thanh tịnh, hạnh giải thoát trong những buổi sinh hoạt tu học này. Và quý thầy cũng mong mỏi toàn thể các Phật tử chúng ta đồng nhất tâm khi bước chân vào thiền viện, phát nguyện một ngày tu hạnh giải thoát là chúng ta nghiêm túc giữ gìn thân, miệng, ý thật sự trang nghiêm, đi đứng nằm ngồi có oai nghi của người Phật tử, và nói lời gì cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Khi cần thiết lắm chúng ta mới nói, còn ngược lại chúng ta sẽ để lặng tâm để mà nhiếp tâm trong công phu tu tập. Có những niệm nghĩ tưởng gì khởi lên, chúng ta khéo biết quán chiếu để xả bỏ. Bao nhiêu cái niệm khổ lo buồn sợ, mọi duyên mọi việc chúng ta sẽ gác lại ở ngoài cổng chùa, và chúng ta sẽ buông bỏ, vì biết tất cả các pháp đều như huyễn như hóa. Một ngày tập sống hạnh thanh tịnh giải thoát, tập làm Phật, làm tổ, làm Bồ Tát một ngày, Vậy thì chúng ta phải phát nguyện mạnh mẽ khi đặt chân vào thiền viện, là chúng ta phát nguyện coi như mình đã chết ở thế gian, không phải người chết thì không phải giải quyết việc gì nữa. Được cái phát nguyện mạnh mẽ này, chúng ta sẽ giữ trọn vẹn được chỉ có khoảng 8 tiếng đồng hồ chúng ta nghiêm túc mà tu tập, thì phước đức ấy có thể so sánh bằng cả năm chúng ta tu tập ở nhà. Do vậy mà được Long Thiên hộ pháp chứng minh gia hộ và trợ duyên rất lớn trên bước đường tiến tu, trong cuộc sống sẽ được nhiều cái thuận lợi cho trong học tập và tu. Vậy thì chúng ta cố gắng giữ gìn cho nghiêm túc. Hồi sáng đến giờ các Phật tử có buồn phiền dẫn tức việc gì không? Có không? Thế là tốt lắm. Vậy thì bây giờ tới chiều chúng ta phải giữ cho được nghiêm túc, không phải bận tâm lo lắng nghĩ sợ một vấn đề gì, mặc dù trước đó chúng ta có. Ngay bây giờ chúng ta sẽ nhiếp tâm để giữ gìn ba nghiệp thật sự trọn vẹn thanh tịnh. Điều này thì rất khó chứ không phải dễ, cho nên ở đây chúng ta thực tập, thực tập để làm cái đà tiến cho khi chúng ta trở về nhà, khi chúng ta bận rộn nhiều việc. Ngay bây giờ chúng ta chuyên nhất một việc mà chúng ta không nhiếp tâm được, thì trong lúc bận rộn nhiều việc chúng ta không làm chủ được, việc bất như ý đến là chúng ta buồn phiền khổ sợ. Vậy thì giờ cho một ngày rất quý báu này chúng ta phải cố gắng. Và các Phật tử biết làm sao để chúng ta có thể giữ được chánh niệm liên tục chỉ trong vòng một ngày như trọn vẹn này, thì các Phật tử nhớ câu pháp cú mà Đức Phật thường nhắc: sống 100 năm mà không thấy pháp vô thường sanh diệt, không bằng sống chỉ một ngày mà thấy được pháp vô thường sanh diệt. Như vậy một ngày chúng ta muốn giữ được chánh niệm tỉnh giác là một ngày chúng ta quán chiếu để thấy được cuộc đời là vô thường sanh diệt, sớm có còn tối mất, sinh già bệnh chết trong khoảng một cái hơi thở. Luôn nhớ cuộc đời là giấc chiêm bao, trong chiêm bao được hay mất không có phải là vấn đề. Mất cũng là chiêm bao, được cũng là chiêm bao. Luôn quán chiếu và bằng chánh niệm tỉnh giác như vậy, chúng ta sẽ làm chủ được mọi hoàn cảnh. Gặp cái nghịch, gặp cảnh thuận, gặp cái người tốt, gặp phải cái người dở, chúng ta đều có thể tùy hỷ, an nhiên và tự tại giải thoát được. Đó chính là cái giá trị của công phu tu tập. Vậy thì các Phật tử luôn nhớ ngày nay đã qua thì mạng sống giảm dần, như mỗi chiều chúng ta nghe bài kệ để chúng ta công phu tu tập, có tỉnh giác quán chiếu để thấy được chân lý lẽ thực cuộc đời tất cả mọi sự vật là vô thường, thì chúng ta mới làm chủ được những cái bất như ý nó xảy ra ở chung quanh cuộc sống hàng ngày của mình. Được như vậy các Phật tử chúng ta sẽ thấy an ổn được trong một ngày trọn vẹn, thật sự sống được với chính mình, trọn vẹn được với chính mình, và trọn vẹn được với cái chỗ cái tự tại giải thoát. Đó là phần đầu mấy thầy muốn gợi ý cho các Phật tử để chúng ta chuẩn bị cho từ nay giờ tới chiều, đừng để có cái tâm niệm gì buồn lo khổ sở nó có trong thâm tâm của mình, nó phát ra nơi lời nói của mình và nó phát xuất ra nơi cái hành động việc làm của mình trong một ngày nay. Đó là sự mong mỏi của quý thầy. Bây giờ đi vào cái buổi học thì hôm nay chúng ta sẽ học một phần ở trong quyển Nhật Lá Bồ Đề mà ngày xưa Chân Không Hòa Thượng đã giảng dạy, được Chư Tôn Thiền Đức ghi chép lại những lời dạy của Hòa Thượng. Nhưng ở đây chúng ta chỉ học phần trích giảng về thiền sử, tức là sử của của các vị thiền sư. Vì Tâm Thuần nghĩ các Phật tử ở trong đây phần đông là các Phật tử đã có công phu tu tập và số Phật tử mới. Nhưng mà trích giảng sử của các thiền sư trong đó có nhiều bài học hay quý mà gọi là xương máu của các ngài, từ nơi các ngài đã thân chứng được những điều thiết yếu mà dạy lại. Do vậy mà chúng ta lắng lòng nghe kỹ để thâm nhập được cái nghĩa lý sâu màu ở trong những đoạn trích giảng này. Vì mỗi những điều trong đây nhắn nhủ chúng ta điều gì và giúp chúng ta được tỉnh giác, giúp chúng ta được thoát khổ ra sao, các Phật tử chiêm nghiệm. Bài thứ nhất là câu chuyện được danh được thể. Được danh là được tên, được thể là được cái bản tánh, được cái chất. Có vị thiền khách hỏi thiền sư Tánh Không, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Tức là các thiền sư thường hay hỏi câu này, hỏi thế Ấn Độ sang, tức là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma từ nơi Ấn Độ sang. Thì cái bản ý của tổ sang Trung Quốc để làm gì? Cũng như cái cốt tủy của đạo Phật là gì? Đây là câu hỏi rốt ráo. Chúng ta tu Phật để cuối cùng đạt được đó là điều gì? Đây là một điều mà toàn thể người đệ tử Phật chúng ta lưu ý. Vì câu hỏi này là câu hỏi rốt ráo, chỉ cho cái chỗ tột cùng của đạo. Cốt tủy của đạo Phật là gì? Thì thiền khách hỏi thiền sư Tánh Không, thiền sư Tánh Không đáp: như có người bị té xuống giếng, bị ngã xuống giếng sâu ngàn trượng, không một tấc dây, đợi chừng nào người ấy lên, ta sẽ đáp cho ông. Thì đây là cái câu trả lời chúng ta nghe. Ngài ví dụ giống như có một người rơi xuống một cái giếng sâu một cây số gì đó, sâu một cây số gì đó mà không một tấc dây. Chừng nào cái người đó mà lên trên được thì ta sẽ đáp cho ông. Cái chỗ cốt tủy của đạo Phật, cái chỗ mà ý của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc, ngài muốn chỉ cái gì? Đây Ngưỡng Sơn Huệ Tịch nghe nói như vậy thắc mắc. Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, ngài thắc mắc cũng giống như chúng ta bây giờ, nghe như vậy không biết nói cái gì. Thì ngài đến hỏi ngài Đam Nguyên, thiền sư Đam Nguyên, tức là đệ tử của quốc sư Huệ Trung. Ngài mới hỏi lại: người ở dưới giếng làm sao lên được? Bây giờ ngài mới không thắc mắc cái chỗ cốt tủy của đạo nữa, mà ngài thắc mắc cái người ở dưới giếng như vậy đó, làm cách nào mà lên được? Các Phật tử chúng ta cũng lưu ý để thắc mắc, làm sao để cái người ở dưới giếng 1000 trượng không một tấc dây mà họ lên được? Lúc đó ngài Đam Nguyên mới quở: kẻ si ai ở dưới giếng? Bây giờ chúng ta vừa lâu nay chúng ta nghe điều gì thì chúng ta liền suy gẫm để hiểu nghĩa lý nó là gì, để làm sao chúng ta có thể ứng dụng được cái nghĩa lý đó. Đó là cái thông thường. Nhưng ở đây cái chỗ hỏi là cái chỗ tột cùng của đạo. Thí dụ như hỏi ta là ai, từ đâu đến, thân này nó rã rồi ta sẽ về đâu. Hỏi cái ta đó, ta là ai? Mà người tu chỗ tột cùng của đạo, chỗ cuối cùng của sự tu tập là làm sao tìm ra được chính mình. Chưa tìm ra được chính mình thì trong cuộc sống
sanh già bệnh chết chúng ta không làm sao tự tại giải thoát được. Vì mất mình là mất cái này, thân này, rồi mình sẽ sợ mình sẽ mất. Do vậy cái chỗ cuối cùng của đạo mà từ Đức Phật cho đến chư tổ là làm sao để khám phá, tìm lại được chính mình để tự tại giải thoát trong sanh tử, trong sống chết. Do vậy cái chỗ này là cái chỗ mà ai cũng quan tâm trong đạo Phật. Như vậy thì đến câu hỏi tột cùng đó mà được trả lời bằng cái cách cái hình ảnh có một cái người rơi xuống giếng sâu ngàn trượng, chừng nào người ấy lên mới nói cho ông, chứ ta không thể nào nói. Và đến ngày Đa Nguyên ngày khai thị là kẻ si ai ở dưới giếng, thì ngay cái lúc chúng ta muốn tìm hiểu tìm mình, nhưng mà bây giờ mình ở đâu đó mình nghĩ mình tìm, thì nghĩ tìm là tức là có một cái gì đó để hiểu biết bên ngoài. Thì ngay đây ngài Đa Nguyên ngài nói không có ai ở bên ngoài, ngoài ở những cái mình hiểu biết được, cái đó là ngoài mình chứ không phải mình. Mà như vậy để đánh thức thiền sư Huệ Tịch nhìn lại mình đang hỏi, đang nói, đang nghe, đang biết đó, mà chạy đi tìm mình, giống như các thiền sư nói cởi trâu tìm trâu. Quý Phật tử nhớ câu chuyện cởi trâu tìm trâu thì chúng ta rõ. Anh chàng ra chợ mua 5 con trâu, mừng quá, vui vẻ quá, nay mua được 5 con trâu, liền cởi về hí hửng, cởi về nhà. Cởi một con còn dắt theo 4 con trâu. Và rất vui mừng, tính về là phải khoe với gia đình, với mọi người. Nhưng mà anh không yên tâm lắm, mua 5 con để đếm là coi 1, 2, 3, 4, đếm được có 4 con, đâu mất hết một con. Và anh hoảng quá, anh liền nhảy xuống lưng trâu, anh đếm 1, 2, 3, 4, 5, đủ. Ngay lúc đó anh liền mừng rỡ nhảy lên lưng trâu để đi về nhà, nhưng mà không yên tâm đếm lại, 1, 2, 3, có 4, nó đâu mất hết một con. Và cuối cùng thì anh quyết định chẳng thà đi bộ để đủ 5 con trâu. Đó chính là cởi trâu mà tìm trâu. Còn cái hình ảnh ôm đầu mà lại tìm đầu là ai? Diễn Nhã Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa, lấy gương soi mặt mình đẹp quá, nhưng khi úp cái gương xuống thì cái mặt mình đâu mất, đầu mặt mình đâu mất. Lúc đó hai tay ôm đầu mà la lên, tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Đó là chàng Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu tìm đầu, cởi trâu tìm trâu, bính đinh cầu hỏa. Bính đinh là ở trong thập can, đó là hỏa, mạng hỏa. Bính đinh là mạng hỏa mà lại tìm lửa, lửa tìm lửa. Như vậy lên núi mà tìm núi, lên núi thì mà tìm núi ở đâu, xuống sông kiếm nước, khéo cơ cầu, nó là người xưa nhắc. Như vậy ở đây hỏi ý tổ sư từ Ấn Độ sang, sơ tổ Đạt Ma từ bên Ấn Độ sang Trung Quốc để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Dạy ngoài truyền riêng, chẳng lập câu lời, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Đó là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Nhưng đây chỉ là câu lời mà rốt cốt lại nói bao nhiêu thứ, chỉ bao nhiêu việc, nhằm đánh thức mình nhận ra được cái mình sẵn có. Do vậy ở đây thiền sư Tánh Không, ngài không trả lời, mà ngài nói chừng nào mà cái người dưới giếng mà lên được ta mới nói. Và nhờ ngài Đa Nguyên ngài khai thị kẻ si ai ở dưới giếng. Ngay cái lúc chúng ta quay tìm bên ngoài mình đủ thứ, cuối cùng cái hay biết, đang hỏi, đang nói, đang nghe, đang biết, đó là mình mà không chịu nhận, mà chạy đi si tìm ở bên ngoài. Cái hiểu biết ở trên cái bị biết đều là tướng sanh diệt. Nghĩ nó biết, rồi không nghĩ thì không còn biết cái cảnh duyên đó, nhưng cái hay biết nó không mất. Do vậy mà khi hỏi Ngài Đam Nguyên thì Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch liền hiểu ra được điều này. Hiểu ra được không có ai ở dưới giếng hết, mà đây là một cái người xưa gọi là đất bằng mà làm dậy sóng. Đất bằng về các Phật tử làm cho sóng nổi lên được không? Nước thì chúng ta làm nổi sóng được, nhưng đất bằng lại làm cho nổi sóng. Ở trên ở trên cái thịt nguyên này làm thành thương tích. Đó là một cái cách để cho người xưa đánh thức cái người đổi cơ. Chúng ta đang lao tìm đủ thứ các ngài đánh thức, không phải ở đâu xa, chính ở nơi mình. Phật chẳng ở tìm xa, chính ở nơi mình. Nhân khuây bản nên ta tìm bục, chính cốc hay bục chính là ta. Bục là Phật, chính là mình, mình chính là Phật đang nói nghe biết. Cái đó là tánh Phật sẵn có. Sau khi đến Quy Sơn, Huệ Tịch lại đem câu hỏi ấy mà hỏi. Nghĩa là thiền sư Huệ Tịch khi nghe Ngài Đam Nguyên nói thì bỗng nhiên hiểu ra được vấn đề. Không có ai ở dưới giếng, không phải đi tìm ở đâu hết, không phải tìm cái cách nào để người lên ở dưới giếng lên cả. Và hình ảnh này ở trong sử cũng có ghi. Ngài Triệu Châu có một người đến hỏi, vậy chớ có một con ngỗng được cho vào trong cái bình, và cho đến nó từ sống nó có cái bình bao cái người nó lại, và khi nó lớn lên cái bình nó bó sát, cái bình bằng sứ nó bó sát con ngỗng đó. Bây giờ không được đập vỡ cái bình đó ra mà đem con ngỗng ra ngoài hay làm sao được? Thì Ngài Triệu Châu Ngài nói, bà già nói, con ngỗng ra rồi, vậy thì có đập cái bình không? Đó là một ví dụ. Cái thân mình là thân tứ đại, vô thường, sanh diệt, mà ngay nơi cái thân vô thường sanh diệt này có một cái chân thân không có sanh diệt, chân thường bất hoại, có một Phật tánh không sanh không diệt. Như vậy làm sao không có phá cái thân này mà nhận ra được cái chân thường đó? Ngay đó Ngài Triệu Châu Ngài nói, bà già như vậy thì không phải phá cái thân này mà hiện tiền chân Phật, hiện tiền cái tánh giác chính mình, chứ không ai lạ. Nếu không có mình thì không có ai lên tiếng. Do vậy mà Ngưỡng Sơn hiểu được điều này qua cái lời khai thị của Đam Nguyên. Thiền sư Đam Nguyên tức là thiền sư Ứng Chơn, đệ tử của quốc sư Huệ Trung. Và lúc ấy Ngài Huệ Tịch đến nương nơi thiền sư Quy Sơn thì cũng đem câu hỏi này hỏi, người ở dưới giếng làm sao lên được? Thì Ngài Quy Sơn Ngài gọi Huệ Tịch, thì Ngài Huệ Tịch liền dạ. Ngay đó Ngài Quy Sơn liền bảo, lên rồi cũng giống như con ngỗng ở trong cái bình hồi nãy. Và ngay đó Huệ Tịch liền đại ngộ ngài và nói, tôi ở Đam Nguyên được danh, ở chỗ Quy Sơn được thể. Đây là một cái lời Ngài khẳng định lúc ở Đam Nguyên, bảo rằng kẻ si ai ở dưới giếng thì ngay đó Ngài được cái danh, tức là Ngài ngộ ra được mà bằng cái hiểu. Còn ngay đây Ngài thâm nhập được, tự nơi tâm mình thâm nhập được, nhận ra được, gọi là đại ngộ. Như vậy cái trước là hiểu, cái sau là ngộ. Cho nên ở đây chỉ một cái đoạn ngắn thiền sử mà chúng ta có thể thâm nhập được, tin nhận lại được chính mình, thì chúng ta vượt qua được bao nhiêu ức kiếp tu tập mà không có lòng tin lại chính mình. Nên câu chuyện này gợi ý để giúp cho toàn thể các Phật tử chúng ta có được lòng tin tâm mình là Phật, không phải tìm bên ngoài. Phật chính tại lòng mình, chớ có tìm xa, như lời sơ tổ Trúc Lâm Ngài khai thị. Chính ngay nơi cái thấy biết này là tâm là Phật của mình. Chỉ cần quán triệt được mọi cái thứ bên ngoài đều là vọng duyên hư dối, thì ngay đó chúng ta có thể an ổn tự tại được. Được mất thành bại ở trong cuộc đời đều là mộng huyễn bọt bóng như lằn điện chớp. Được cái thấy nhìn này, chúng ta sẽ vượt qua được bao nhiêu cái kiếp tu tập. Đó là câu chuyện được danh được thể. Như vậy thì qua câu chuyện này, các Phật tử chúng ta nhớ kỹ để chúng ta đủ lòng tin tâm mình là Phật, và chúng ta có khả năng giác ngộ được tâm Phật đó. Không có ai là người thiếu khả năng này. Đủ lòng tin được việc này, chúng ta đã gieo được hạt giống Phật. Cho nên trong trong luận tổ có nhắc cho chúng ta một điều: người học về tâm, về nghe, và người nghe về Phật tánh. Học mà người nào nghe mà chưa tin cũng đã gieo được hạt giống Phật. Học mà chưa thành cũng còn hơn phước báo của trời người. Huống chi chúng ta nghe liền tin, học liền thành, thì phước báo vô lậu ấy không gì sánh bằng. Ở trong Duy Tâm Quyết có nhắc chúng ta đoạn ấy như thế. Chúng ta nghe cái điều này, chúng ta nghe mà chưa có tin gì hết, nhưng mà trong thâm tâm của mình đã có một khái niệm về cái mình chân thật, chứ không phải là thân này. Có một khái niệm đó là chúng ta đã gieo được hạt giống Phật ở trong tiềm thức của mình. Một cái lúc nào đó nhân duyên đến, chúng ta bỗng nhiên nhận ra được cái tri kiến Phật và là thành Bồ Tát, thành Phật từ ở nơi cái nhân này. Do vậy mà nghe mà chưa tin cũng đã gieo được hạt giống Phật. Học mà chưa thành, chúng ta nghe hiểu rồi nhưng chúng ta chưa ngộ ra được. Nhưng mà nó cũng là cái chủng nhân vô lậu giải thoát. Cái nhân vô lậu thì đạt được quả vô lậu. Vô lậu là không rỉ chải, tức là không có trong sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta học mà chưa thành vẫn còn hơn phước báo của trời của người. Phước báo của bao nhiêu tầng trời đó, phước báo rất lớn, nhưng cũng là hữu lậu. Còn cái nhân tin tâm mình là Phật là nhân vô lậu. Do vậy chưa ngộ ra được nhưng vẫn còn hơn phước báo của trời người. Cho nên trong Tứ Thập Nhị Chương chúng ta nhớ: cúng dường cho ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai cũng không bằng cúng dường một đạo nhân vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Một đạo nhân đó là gì? Chính là tâm Phật của mình. Như vậy cúng dường là cung cấp nuôi dưỡng, trưởng dưỡng ông Phật của mình, trưởng dưỡng cái tâm giải thoát của mình, trưởng dưỡng cái lòng từ bi hỷ xả của mình. Đó là phước báo vô lậu. Còn cúng dường bên ngoài phước báo rất lớn nhưng mà có giới hạn. Nếu có phước báo ở bên ngoài là có giới hạn. Còn cái phúc đức ở ngay nơi tự tâm mình đó là vô hạn. Do vậy qua câu chuyện này, các Phật tử chúng ta khẳng định cho mình sẵn có Phật tâm. Và ai có tâm là có Phật. Ai cũng là Phật. Tương lai sẽ thành như ngài chúng ta thường nghe Thường Bất Khinh Bồ Tát ngài Thọ Ký: tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ là Phật. Đó là một điều mà chúng ta rất là vui mừng khi được Phật Tổ khơi dậy cho chúng ta điều này. Chính Đức Phật là người đầu tiên làm được việc đó và dạy lại đạo lý. Cho nên trong kinh Đức Phật đã từng nói, trong kinh Như Lai Tạng Đức Phật nói: lạ thay tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng Như Lai, như ta không khác. Cớ sao họ chẳng tự hay, chẳng tự biết? Ta phải đem thánh giáo dạy cho họ, lìa hẳn mọi vọng tưởng chấp trước, để tự họ nhận được tánh thể vắng lặng an vui. Ngài Đức Phật nói ai cũng đều như Phật, không có khác tí nào hết. Và tại sao mọi người không nhận ra được như vậy? Để tự tại trong cuộc sống hàng ngày, tự tại trong cái già, cái bệnh, cái chết. Cho nên Phật mới đem thánh giáo dạy cho chúng sinh. Dạy điều gì? Chỉ cho chúng ta thấy được lẽ thật, thân này, cảnh này, những cái nghĩ tưởng này không phải là mình và của mình. Để lìa hẳn mọi vọng tưởng chấp trước, lìa hẳn mọi cái dính chấp, hư vọng, để nhận ra được tánh thể ta vắng lặng, an vui, nhận ra được chính mình không già bệnh chết. Đó chính là cái giá trị giáo lý của Phật. Đó là một câu chuyện được danh được thể. Câu chuyện này các Phật tử nghe hiểu đến đâu? Hiểu được mấy chục phần nghìn. Chúng ta chỉ nãy nói là nghe mà chưa tin thôi, cũng còn có lợi ích lớn như thế. Huống chi chúng ta nghe, chúng ta hiểu được 5 phần, 10 phần, hoặc là 100 phần, hoặc là 99 phần, nghìn, thôi cũng được cái giá trị lớn. Như vậy thì chúng ta nghe câu chuyện thứ hai để xem chúng ta có thuần chưa. Một hôm Tề An Công đến hỏi đạo ngài Bạch Vân Nghĩa, Bạch Vân Nghĩa Đoan. Bạch Vân hỏi vậy chứ, câu đã thuần chưa? Công thưa đã thuần, đã thuần. Bạch Vân liền mắng cho một trận. Công mặt đổi sắc, đang ngồi bèn đứng dậy khoanh tay. Bạch Vân hỏi thuần chưa? Công im lặng. Bạch Vân liền nói: trâu ở trong núi đủ nước đủ cỏ, trâu ra khỏi núi chạm đông chạm tây. Câu chuyện này rất ngắn mà là bài học gì? Trâu chúng ta thuần chưa? Con trâu thuần là con trâu đi không có vướng vào lúa mạ của người, đó là trâu thuần. Trong hình ảnh của người tu, dụ như là người đang chăn trâu, con trâu tâm của mình nó lăng xăng đến với danh lợi, tình cảm, vướng mắc đủ thứ, đó chính là chưa thuần. Và công phu tu tập thời gian đối với việc được mất, khen chê, thành công thất bại đều bình ổn, an lạc, tự tại, giải thoát, đó là con trâu đã thuần. Cho nên Tề An Công là một vị vua của một nước, khi đến gặp ngài Bạch Vân Nghĩa Đoan, ngài mới hỏi vậy chứ, ngài con lâu nay học Phật pháp vậy chứ, chăn con trâu tâm của mình đã thuần chưa? Thì Tề An Công nói dạ đã thuần, đã thuần. Tức là ngài nói có công phu rồi, nhưng mà ngài trắc nghiệm liền. Trắc nghiệm sao? Ngài mắng cho một trận. Bạch Vân bèn mắng cho một trận. Lúc đó công liền đổi mặt, đổi sắc mặt. Tức là mặt hồi nãy đang vui vẻ, nhưng mà bây giờ mặt sao? Mặt đỏ gay lên. Rồi biết thuần hay chưa thuần liền? Thuần hay chưa? Đó, và ngay lúc đó công mặt đổi sắc, đang ngồi bèn đứng dậy khoanh tay, không ngồi nữa. Lúc đó là đang giận, phiền não. Bạch Vân mới hỏi lại thuần chưa, khẳng định lại. Lúc này thì biết rõ ràng là gì, là thuần chưa, cho nên không dám trả lời, là im lặng. Và Bạch Vân mới nói trâu ở trong núi đủ nước đủ cỏ, trâu ra khỏi núi chạm đông chạm tây. Các Phật tử, chúng ta chăn con trâu tâm của mình đang ở đủ nước đủ cỏ, hay là đã ở trong núi hay ra khỏi núi? Núi gì? Đang ở trong cái tâm thanh tịnh yên vắng, trong cái đạo tràng như thế này, quý thầy đang giảng về cái đoạn này, cho nên bây giờ mà ai mà chọc giận thử mình có làm sao? Chúng ta không dám giận, phải không? Đang ở trong yên định, đang ở trong cái thuận duyên thuận cảnh, bệ hạ đang ở trong cái chỗ mà ai cũng tung hô vạn tuế hết, thì làm sao giận ai được, phải không? Trâu ở trong núi đủ nước đủ cỏ, đủ hết các cái thuận duyên thuận cảnh, cho nên không thấy cái gì để làm cho mình phiền não. Nhưng mà khi ra khỏi núi gặp những cái nghịch duyên nghịch cảnh, lúc ấy mới biết mình đã làm chủ được mình chưa, trâu tâm của mình đã thuần chưa. Đó là cái giá trị của cái người tu. Người tu được tự tại giải thoát là ở trong mọi hoàn cảnh mà vẫn an nhiên bất động, chứ không phải ở những cái thuận duyên thuận cảnh không. Quý Phật tử nhớ câu chuyện của ai như thế này nữa? Ai nhớ câu chuyện của Tô Đông Pha với ai? Với thiền sư Phật Ấn. Thiền sư Phật Ấn sang thăm, thấy Tô Đông Pha để một ghi một cái bài kệ hay lắm. Ở trong đó có một câu là gì? Bát phong suy bất động, tức là tám gió thổi không động. Thì lúc đó Phật Ấn liền phê vô một cái chữ gì? Đánh rắm. Tô Đông Pha về, người nhà mới nói là hôm nay có Phật Ấn đến thăm. Hỏi Phật Ấn có nói gì không? Nói không, Phật Ấn chỉ vô xem cái bài kệ rồi không biết viết cái gì trong đó. Tô Đông Pha liền nhìn cái bài kệ của mình hay quá, Phật Ấn không có phê vào một chữ khen ngợi gì cả, mà để hai cái chữ nghe chói lỗ tai. Và nói hãy mau nhổ neo thuyền cho ta đi qua gấp. Và Tô Đông Pha liền từ đó mà sang chùa Kim Sơn. Khi mà đến chùa, vừa đến thì Phật Ấn liền bước ra đón. Thì Tô Đông Pha liền giận tức la hét lên: Ngài mà xem thường tôi vừa thôi chứ, xem thường tôi quá thế. Một bài kệ hết sức hay mà chả khen ngợi gì cả, mà để vô hai cái chữ nghe không có thể nào nghe được. Một người tầm thường thôi mà cũng không thể nào có thể mà chê đến mức độ như vậy, chê như thế. Lúc đó Phật Ấn nói sao? Ông có nêu trong đó là tám gió thổi ông cũng không bay, nhưng mà ở đây có chút xíu gió nhỏ của tôi thôi, ông bay từ bên sông bên kia bay qua thẳng qua bên đây. Đây là một vấn đề, một hình ảnh mà chúng ta xem coi mình được mấy gió thổi không bay. Lợi suy hủy dự sưng cơ khổ lạc. Được lợi, chúng ta gió, có gió lợi đến chúng ta có bị thổi bay không? Hôm nào bỗng nhiên mà được trúng số độc đắc, hôm nào bỗng nhiên được một cái số tiền lớn, thì đêm đó ăn ngon ngủ yên hay là trằn trọc mãi không ngủ? Rồi bị suy hao, mất mát, bị hủy nhục, được xưng tán, đề cao, được bị hủy nhục, được đề cao lên, xưng cơ khổ lạc, xưng tán và bị cơ hiềm, hiềm khích, rồi khổ và vui, những cái hoàn cảnh nó tác động đến, chúng ta làm sao để bình ổn được với nó? Đó chính là chúng ta trâu đã thuần. Cho nên người tu giống như mình đang chăn trâu. Con trâu hoang từ cái lúc mà trong rừng mới bắt về, nó hung hăng mà dụ nó dần dần, cho nó thuần, khiến gì là nó theo ấy, không có làm trái ý. Đó chính là cái con chúng ta khéo huân tập cái công phu, có được trí bát nhã, huân tập được cái nghiệp nó được nhẹ nhàng, và giúp được cái nghiệp, tức là cái thói quen mê chấp trên ta và của ta. Đó là cái câu chuyện trâu đã thuần chưa. Một vị vua đến mà hỏi, bị một vị thiền sư mắng như vậy, thì chúng ta thấy làm sao để có thể mà mỉm cười được, hỷ xả được, an ổn được. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng chúng ta còn có một cái gì đó là cái ta, thì chúng ta không làm sao có thể an ổn được với những cái như ý hay bất như ý tác động vào. Cho nên cái ta đó thật sự mà nó mất đi, tan đi, thì chúng ta mới tự tại giải thoát. Tu càng ngày cái ta nó càng lớn hay càng nhỏ? Mỗi một năm qua là cái ta nó càng to hay càng bé? Chúng ta tu, chúng ta suy gẫm lại cho kỹ nơi mình. Ta mình mà càng to thì chúng ta càng phiền não lớn nhiều. Các Phật tử lưu ý cho cái vấn đề này, để chúng ta không khéo đi ngược lại cái đường hướng của Phật mà chúng ta không hay, không biết. Và cái câu chuyện trâu ở trong núi đủ nước đủ cỏ, trâu ở khỏi núi chạm đông chạm tây, trâu mà tâm của mình cái lúc mà ngồi thiền yên định, lúc mà gặp những cái duyên lành, những cái thuận cảnh chúng ta an ổn, thì đó chưa phải là sự an ổn thật sự. Mà sự an ổn thật sự là trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch nó đến mà mình vẫn bình tâm, vẫn ổn định. Đó mới chính là cái tâm bình trí sáng. Cho nên sơ tổ Đạt Ma, sơ tổ Trần Nhân Tông, ngài có nói là đối cảnh vô tâm khỏi phải hỏi thiền, hoàn cảnh nào đến tâm mình vẫn bất động thì đó chính là đang thiền. Và như vậy là trâu mới gọi là trâu đã thuần. Vậy thì các Phật tử chúng ta công phu tu tập chỉ có thể trắc nghiệm được trong những hoàn cảnh nó đến tác động vào mắt tai của mình. Vậy thì đang những cái hoàn cảnh khổ khó, đang hoàn cảnh thuận lợi mà tâm mình vẫn rõ suốt hoàn cảnh nào cũng chỉ là hoàn cảnh của chim bao, và biết được hoàn cảnh nào cũng là chim bao, cho nên thuận nghịch đều là chim bao, không có vui hoặc buồn ở trên cái thuận nghịch. Do vậy cái câu mà quý thầy để ở trước giảng đường ở dưới đó, rồi và lời dạy của hòa thượng khi mà tâm thuần ra Bắc, hòa thượng nhắc có một câu mà chắc có lẽ là cả đời không bao giờ quên được: Phật sự không hoa, đạo tràng thủy nguyệt. Có một câu đó mà ghi nhớ mãi không bao giờ quên. Và câu mà các Phật tử nhìn ở dưới, đạo tràng thủy nguyệt nơi nơi dựng, Phật sự không hoa mỗi mỗi thành. Những cái thành tựu gì, những cái được gì hay quý mấy cũng là hoa đốm trong hư không, cũng là trăng đáy nước. Có nhiều Phật tử, có nhiều vị đến nói dạ thưa thầy, đạo tràng thủy nguyệt là ở đâu vậy, tỉnh nào, trong nước Việt Nam hay là ở nước ngoài? Đạo tràng thủy nguyệt, bởi vì cái nó tên chữ đạo tràng thủy nguyệt là chắc tên của đạo tràng. Nên các Phật tử có nhiều vị hỏi cái câu đó. Vậy thì hôm nay các Phật tử biết đạo tràng thủy nguyệt chưa? Biết chưa? Phật sự không hoa, biết chưa? Phật sự là những việc làm lợi ích cho chúng sinh, tức là việc làm của Phật, nó rất là lớn, mà cũng như hoa đốm trong hư không, như trăng ở dưới đáy nước, bóng trong gương. Không có nên bận tâm nặng nề ở trên những cái được, những cái mất đó, thì tâm mới được giải thoát, và Phật sự mới đúng nghĩa của Phật sự. Việc Phật, đúng nghĩa của việc Phật là làm bằng tâm giải thoát, không có dính mắc. Được cũng không mừng, mất cũng không khổ, thành công cũng không vui, thất bại cũng không buồn. Đó là cái giá trị của tinh thần giải thoát. Nên điều này chúng ta làm được, chúng ta là bậc thánh. Tuy rằng như nhau mũi dọc mài ngang, nhưng mà lòng phàm lòng thánh thì cách nhau muôn trùng. Ở điểm này cũng là người con người như thế này, nhưng mà trước đó chúng ta là người mê lầm trong cái khổ lo buồn sợ đầy đầu. Nhưng mà ngay một giây phút chợt tỉnh ra được điều này, chúng ta có thể an nhiên tự tại giải thoát được với những cái bất như ý lớn mà trước đây nếu chúng ta chưa học Phật, chúng ta không thể nào an ổn được. Nhờ học Phật, hiểu được vô thường, nhận được Phật tánh mà chúng ta tự tại giải thoát được trong hoàn cảnh khổ khó cùng cực. Cho nên thiền sư mới nhắc, dầu phải mang nghiệp địa ngục vô gián cũng biến thành biển lớn giải thoát. Dù đang cái khổ liên tục, nhưng khi nhận ra Phật tánh, giác ngộ được cuộc đời là mộng huyễn vô thường, thì ngay đó khổ mà không còn khổ. Tức là hoàn cảnh vẫn còn đang khổ khó, nhưng mà tâm vẫn được giải thoát. À, đây là giá trị của người có công phu. Trâu đã thuần, vậy thì các Phật tử xem lại mình trâu thuần được đến đâu, đến bức tranh thứ mấy? Nói dạ thưa thầy, con đến bức tranh thứ mấy? Thứ 11 rồi. 10 bức tranh mà chúng ta qua tới bức tranh thứ 11 là không biết bức tranh đó là bức tranh gì. Câu chuyện thứ 3, hái dưa cho người không vào vườn ăn. Thiền sư Thanh Phổ ở nơi hội ngài Đại Dương. Một hôm sư đang trồng dưa, Đại Dương vào vườn hỏi: dưa đã chín chưa? Sư thưa: dưa đã chín. Đại Dương bảo: lựa một trái hái ăn chơi. Sư thưa: hái cho người nào ăn? Đại Dương bảo: hái cho người không vào vườn ăn. Sư thưa: chưa biết người không vào vườn có ăn không. Đại Dương liền hỏi: ông có biết y không? Đại Dương thưa: sư thưa, tuy nhiên không biết, mà đâu được chẳng cho. Như vậy câu chuyện này nói cái gì? Hai người lý luận với nhau. Tức là thiền sư Thanh Phổ là đệ tử của ngài Đại Dương, thiền sư Đại Dương. Thì ông đệ tử ông đang trồng dưa, không biết dưa gan, dưa hấu, dưa gì đó. Thì sư Phật thầy mới đi vào thăm, hỏi vậy chứ dưa đã chín chưa? Thì ngài Thanh Phổ ngài nói: thưa bạch thầy, dưa đã chín. Thì ngài hỏi: lựa một trái hái cho người, cho để cho ăn. Thì vậy chứ hỏi vậy chứ cho người nào ăn? Thì chúng ta nói sao? Thầy hỏi hái một trái cho để ăn, thì nói cho chính thầy ăn chứ ai, phải không? Nhưng mà nói hái cho cái người không vào vườn ăn. Thầy thì đang vào vườn dưa, hỏi bảo hái một trái để cho thầy để ăn, thì hỏi ai ăn? Ai người ăn đó là ai? Thì nói là cái cho cái người không vào vườn ăn. Thầy hỏi vậy chưa biết người không vào vườn có ăn không. Nếu chúng ta nói người vào vườn là ai? Chính là cái này: có vào vườn và có ra vườn, có sanh ra và có diệt đi. Nhưng cái người đó ăn là cái người đó. Nhưng ở đây nói chưa, ngài Thanh Phổ ngài mới gặn lại, hỏi lại sư phụ, hỏi chưa biết người không vào vườn đó có ăn không. Cái lúc này là ngài sư phụ mới nói lại: ông có biết y chưa? Ông có biết cái ông mà không, cái người không gì vào vườn đó không? Thì nó tuy nhiên không biết, mà đâu được chẳng cho. Cái ông, cái người mà không vào vườn đó ai biết được? Biết được thì không phải là y. Người đó không thể biết được, giống như hai mắt mình ai cũng có, nhưng mà bảo mình thấy được hai con mắt mình không? Mình thấy được là mà hai con mắt gì? Hai con mắt trong gương bóng mà thôi, chứ con mắt không thể thấy được con mắt. Cho nên cũng như cái kiếm bén, cái kiếm mạt da là cái kiếm bén, hay hoặc là suy mau kiếm, tức là cái kiếm này để có một cái sợi lông ở trên cái kiếm, thổi qua là cái sợi tơ đó bị đứt hai, nó bén như vậy. Nhưng mà nó có thể chặt đứt tất cả các thứ, nhưng mà nó có thể chặt đứt được nó không? Cây kiếm bén nó không thể chặt đứt được cây kiếm bén. Cũng như vậy, mình mà nói mình biết được là mình biết được các cái, chứ không phải mình biết được mình. Cho nên có vào vườn hay không có vào vườn, đó là cái thân này, chứ không phải mình. Còn cái người không vào vườn, đó chính là để nói lên cái người không sinh ra, không diệt đi, không thể biết được cái người đó. Do vậy ngài Đại Dương ngài mới gặn lại ông đệ tử. Ông nói như vậy mà ông đã biết được y chưa? Biết được cái người không vào vườn đó, biết được chính mình đó chưa? Lúc này thì ngài Thanh Phổ mới thưa: tuy nhiên không biết. Tuy rằng cái người đó mà nói biết là không phải rồi. Cho nên ngài khẳng định tuy nhiên cái người đó không thể biết. nhưng mà đâu được chẳng cho quả dưa, và các quả dưa dâng lên cúng dường sư phụ. Đó chính là cái một cái hình ảnh mà người xưa trong cái lúc sinh hoạt cũng đều nhắc nhau để sách tấn nhau nhớ lại chính mình mà tự tại sinh tử. Còn bây giờ chúng ta mà gặp mà nói chuyện với nhau nói cái gì? Đều lao theo công việc bên ngoài, đều lao theo cái được mất hay dở khen chê yêu ghét, cho nên mãi lanh quanh trong sanh tử không có ngày ra. Các ngài xử sự công việc nói chuyện với nhau cũng đều nhằm đánh thức nhau, thức tỉnh lại ông chủ chính mình. Đó là cái giá trị của người xưa mà chúng ta nên học. Lúc nào cũng luôn luôn nhắc nhau, luôn nhớ ông chủ. Như ngài Đoan Nham, thiền sư Nhan ở Đoan Nham, ngài ngồi thiền ở trên một cái mỏm đá ở cái vực thẳm, ở bên cái vực thẳm, và nếu mà ngồi mà ngủ gật một cái thì rơi xuống đó khỏi cần ai tìm xác. Do vậy mà không bao giờ dám để cho ngủ gật. Và ngài lâu lâu ngài nhắc ông chủ, cái thì ngài dạ, nghe ngài nói nhắc tỉnh tỉnh, tỉnh hẳn, tỉnh dậy, chớ để người gạt. Cái ông dạ, tự ông nhắc, rồi tự ông dạ để nhắc mình nhớ ông chủ. Chúng ta đang có ông chủ, đang thấy, đang nghe, đang biết. Còn khách tức là cái bị biết ở bên ngoài, được mất hay dở là khách trần phiền não. Còn ông chủ chính là chân tâm Phật tánh của chính mình. Do vậy mà người luôn nhớ ông chủ, nhớ lại chính mình, là người đó đang đi con đường Phật đi, đang quay lại với Phật mà đi, càng ngày càng gần Phật, càng bước càng gần với đạo giải thoát. Còn lâu nay chúng ta lơ là bỏ quên. Do vậy câu chuyện nói như đùa nhưng mà thật sự rất là thâm sâu ở trong cái công phu tu tập. Vậy thì các Phật tử một ngày nay luôn nhớ cái hay biết này mới là mình, còn cái thân này không phải mình. Những cái được mất trong cuộc sống không phải của mình, và những cái nghĩ tưởng trong đầu này cũng không phải là tâm mình, nó cũng là khách trần phiền não. Cho nên bao nhiêu lần, 7 lần hỏi tâm, chân tâm của ông là gì, ở đâu, thì ngài A Nan trả lời: khi mà ở nơi, ở mắt, ở trong mắt, ở nơi thân, ở trong thân, các thứ đều sai, Phật nói đều sai. Cuối cùng ngài A Nan ngài khẳng định: bạch Thế Tôn, cái phân biệt nghĩ nhớ là tâm con. Đức Phật cũng lắc đầu, đều không phải chân tâm. Cái nghĩ nhớ đó cũng là khách trần phiền não. Lúc đó ngài A Nan ngài nghe ngài khóc, ngài nói: vậy thì con không có tâm rồi. 7 lần trả lời đều phủ nhận hết, Phật đều phủ nhận hết. Như vậy thì con không có tâm sao? Và ngài khóc. Lúc đó Đức Phật mới chỉ chân tâm. Quý Phật tử ai nhớ? Bảo ngài La Hầu La đánh tiếng chuông vang lên. Hỏi cho ông nghe không? Bạch Thế Tôn nghe. Tiếng chuông ngưng lắng lại. Hỏi chứ bây giờ ông có nghe không? Nói dạ Thế Tôn, bạch Thế Tôn không nghe. Đức Phật liền quở: ông sao điên đảo thế? Tiếng chuông lúc có, rồi nó lúc dừng, tức là có sanh, rồi thì nó có diệt. Còn cái nghe của ông không phải là do có tiếng chuông, cái nghe của ông mới sanh ra. Không phải gì mà tiếng chuông dứt, cái nghe của ông diệt đi, không có. Cái ngay nơi sanh diệt mà nó không sanh ra, không diệt đi, nếu không là chân tâm của ông thì nó là gì? Đó là Phật khai thị chân tâm, chỉ ra ông chủ, chỉ ra cái chỗ rốt ráo của đạo Phật. Tổ sư từng Ấn Độ sang, chỉ một việc này duy nhất, không có việc thứ hai. Và cốt tủy của đạo Phật cũng chỉ có một việc duy nhất này, không có việc thứ hai. Và trong Tam Tạng giáo điển chỉ dạy cũng nhằm đánh thức chúng ta nhận ra cái tri kiến Phật đó. Và muốn chỉ tri kiến Phật đó khó ai tin được, cho nên Đức Phật mới bày ra bao nhiêu phương tiện pháp để nhằm đánh thức chúng ta phá vỡ những cái mê lầm chấp cái ta và cái của ta lâu nay, để rồi tự tâm mình được giải thoát an lạc và có được cái trí tuệ xuyên suốt để nhận ra Phật tâm. Đó là cái bản ý của Phật. Do vậy mà các thiền sư gặp nhau thì thường hay chỉ nhắc nhau có một việc đó: đem tâm chỉ nhau mới thật là vì nhau. Cũng như có người trong sử có ghi một câu chuyện, ngài khi mà đi tu tập trên núi thành tiên mới đi về thăm quê, và trên đoạn đường về gặp một đứa bé đứng bên đường khóc. Hỏi vậy chứ làm sao con khóc, con khổ cái gì mà khóc? Nói dạ thưa thầy, nhà con nghèo mà mẹ con ốm, cho nên con không có tiền để mua thuốc nuôi cho mẹ. Thì ngài thương tâm quá, ngài lấy tay ngài chỉ cục đá, cục đá biến thành một cái thỏi vàng. Ngài lấy thỏi vàng đó ngài cho đứa bé. Đứa bé mà như chúng ta mà được thỏi vàng đó, chúng ta lên cầu thêm cái gì nữa không? Đang nghèo mà được thỏi vàng khoảng chừng 20 cây gì đó thì đem về chắc là lo cho mẹ đủ cả đời rồi. Nhưng mà đứa bé lắc đầu, nó bảo thưa ngài, con chỉ con bây giờ con không mong cầu cái thỏi vàng này. Thỏi vàng này con về con xài thời gian nó hết, con xin thầy cái ngón tay. Cái ngón tay này hết là con chỉ cái thành vàng, chứ cái vàng này thì nó sẽ hết. Người xin được cái ngón tay, làm sao ngài chỉ cho con, chỉ cái đá thành vàng là đủ rồi, không có xin vàng nữa. Đó, ngài Lữ Đồng Tân ngài nghe ngài lắc đầu. Đó là một câu chuyện vui ở trong chuyện kể. Nhưng mà câu chuyện này có hai ý, các Phật tử xem hai ý ở trong câu chuyện. Ý thứ nhất là nói túi tham của con người sao? Túi tham không đáy, đổ mãi cũng không đầy. Chúng ta được bao nhiêu cũng không đủ. Mới đầu sinh nó thì chỉ xin ngài cho một số tiền để nuôi mẹ thôi, nhưng mà cho một khối vàng mà cũng còn chưa đủ, đòi thêm cho được cái ngón tay chỉ thành vàng. Đó là một câu chuyện, một ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa này là ý nghĩa thông thường, nông cạn. Một ý nghĩa sâu xa hơn là gì? Chúng ta tu tập bao nhiêu cái công phu tu tập để được những sự an lạc. Thí dụ như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, ở đây chỉ là các ông chứng được A-la-hán, cũng đây là cũng là hóa thành thôi. Đến các ông chứng được duyên giác Phật, độc giác Phật cũng là hóa thành thôi. Các ông chứng được Bồ Tát thập địa cũng là hóa thành thôi, chưa phải là bảo sở, chưa phải là rốt ráo. Mà rốt ráo chính là các ông thành Phật, nhận ra ông Phật vốn không sanh diệt và chứng nhập được ông Phật ấy, không còn lầm chấp trên cái sanh diệt. Đó là chỗ rốt ráo. Như vậy người tu chúng ta không thể an ổn trong cái hiểu biết Phật Pháp, không thể an ổn trong cái chúng ta có tu tập được sự an định mà phần nào đó, mà tu tập để làm sao trọn vẹn giải thoát mới thôi. Cho nên cái gốc xuất phát ra cái chỗ an lạc rốt ráo đó thì mới gọi là chỗ an định. Do vậy mà các thiền sư thường hay nhấn mạnh ở một điểm khai thị cho chúng sinh nhận ra tri kiến Phật để giải thoát khổ, chớ không phải chỉ so dịu cơn đau khổ nhất thời của mình trong nhất thời đó. Cho nên bác sĩ mà người có bệnh đến đưa một liều thuốc giảm đau, ngài y đạo và vương đạo, bá đạo, tức là cái đạo làm thầy thuốc, thì trong đó có nhiều hạng dạng. Có nhiều khi bệnh nhân nặng quá, đau nhức quá, cho thuốc liều là uống là giảm đau liền. Tiêm một liều thuốc giảm đau, cho uống một liều thuốc an thần, người đó liền khỏe ngay, thấy bệnh như hết đến nơi. Nhưng đó là chưa phải là cái gốc trị được cái gốc. Do vậy mà nhiều khi chúng ta nhầm ở chỗ này, mà nghĩ rằng đến là thầy thuốc nào đưa mấy thang thuốc về uống cái hết liền à, thì đó là hay. Còn những vị thầy thuốc uống mà thấy nó chỉ giảm giảm chút chút chứ không hết liền, chúng ta cho là dở, đó là chúng ta chưa thấy được cái sâu xa. Có những vị chúng ta cho thuốc uống à, thầy thuốc cho thuốc uống mấy tháng trời, khi mà chúng ta bệnh nó cũng vẫn đều như vậy, đi sang một thầy thuốc khác uống có 3 bữa bệnh hết ngày. Rồi chúng ta nói thầy thuốc cuối cùng này là hay nhất, nhưng không ngờ những cái thuốc trước là những thuốc đã trị bệnh dần dần, đến lúc này à, chúng ta à, à, cái nhân duyên cái bệnh nó giảm và đến lúc đó nó giúp à, đó chính là cái tinh thần mà chúng ta không biết rõ. Do vậy mà người tu Phật à, luôn luôn soi xét lại cái cội gốc à, của cái khổ và cái chỗ rốt ráo để thoát khổ. Đó chính là làm sao chúng ta nhận ra được chính mình à, nhận ra được chính mình mới hết khổ. Còn chưa nhận được ra được chính mình thì vẫn còn giảm bớt khổ chứ chưa hết khổ. Cho nên chỉ tin được điều này chúng ta thấy là giá trị rất lớn ở trong công phu tu tập cả đời của mình à. Cho nên các thiền sư gặp nhau thì thường hay nhắc và chỉ nhau được điều đó, đem tâm chỉ nhau mới là vì nhau, chứ còn những phương tiện là đều là phương tiện. Nên các Phật tử nghe những điều này khó có thể khó hiểu à, nhưng mà giá trị thì rất lớn. Vậy thì câu chuyện hái dưa cho người không vào vườn ăn cũng để nhằm chỉ cho cái người không vào trong sanh tử. Cho nên câu chuyện mà các Phật tử thường hay nghe, câu chuyện của thiền sư à, Thân và thiền sư Minh, hai người đi dạo bờ sông Hoài à, thì gặp cái người ta kéo lưới, ở trong lưới có một con cá nhảy vọt từ trong lưới ra ngoài. Thiền sư Thân, thiền sư mới vỗ tay khen: giỏi thay huynh Minh, giống hệt một nạp tăng, giống hệt một người giác ngộ. Thì thiền sư Minh mới nói: đâu bằng con cá đó, đó nó trong lưới nó nhảy ra là giỏi, nhưng mà đâu bằng con cá đừng vào trong lưới thì nó giỏi hơn. Chúng ta vào trong sanh tử, đang ở trong sanh tử, đang ở trong tham sân si mê lầm, mà chúng ta giác ngộ vượt thoát khỏi khổ sanh tử, đó là quá giỏi à. Nhưng mà thiền sư Minh mới nói rằng: chi bằng mình đừng có lầm trong sanh tử, đừng chấp vào trong sanh tử thì không phải vọt đi đâu hết à. Đó là cái à, ý của thiền sư Minh. Nhưng thiền sư Thân mới quở: huynh Minh sao không hội à. Lúc đó thiền sư Minh mới về nghỉ qua một đêm à, và bỗng nhiên sáng lại ngộ ra được cái chỗ đó, nhận ra được cái ý chỉ đó à. Và đó là một câu chuyện, tới đó là dừng à. Nhưng chúng ta suy gẫm xem, thông thường chúng ta thấy một cái gì thì chúng ta liền hiểu, suy gẫm để hiểu, hiểu cái đó là cái gì và phải làm gì là kết quả ra sao à. Chúng ta lo do một cái sự suy gẫm logic như vậy thông thường, mà ít có khi nào tự thấy một cái việc gì mà sáng tỏ được Phật tâm của mình à. Con cá nhảy vọt ra hỏi: giỏi thay huynh Minh, giống hệt một nạp tăng, giống như người giác ngộ. Vậy giống ở điểm nào? Người giác ngộ ra sao? Chúng ta liền suy gẫm để hiểu về cái nghĩa lý đó. Nhưng không ngờ ở đây thiền sư Thân muốn nhấn mạnh, ngay khi con cá nhảy vọt lên chúng ta thấy được, thì chúng ta liền xây lại, tìm lại, nhận ra lại cái hay thấy của mình, vượt thoát khỏi tất cả những cái khuôn phép thường tình của cái hiểu biết à. Cho nên nói giống hệt một cái người giác ngộ là ở, người giác ngộ là ngay nơi kiến sắc minh tâm, thấy cảnh mà nhận ra được tâm Phật của mình à, cái hình ảnh phản văn văn tự tánh à, nhân nơi cái nghe mà nhận ra cái tánh hay nghe của mình, của Bồ Tát Quán Thế Âm à. Còn chúng ta nghe thì chúng ta hiểu, mà hiểu thì nó đã là cái kiến thức bên ngoài. Cái hiểu đó lớn 80-90 tuổi nó không còn à, còn hiện tại cái hay biết nó không mất. Do vậy mà thiền sư Thân muốn nhấn mạnh: huynh Minh sao không hội, không ngộ ra mà lại hiểu Đó là một hình ảnh mà chúng ta nên suy gẫm ở nơi cái thủ thuật chỉ dạy của các thiền sư. Đó là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ tư, có mắt không mắt. Một hôm thiền sư Nguyệt Am đến chơi Phong Nguyệt Đình, thấy có bài thệ kệ, bài thi: Phong lai tùng đảnh thanh nan lập, nguyệt đáo ba tâm đoạn dục trầm. Hội đắc phong tùng nguyên ngoại vật, thủy tri giang nguyệt tự ngô tâm. Đó là bài kệ mà nói là phong lai tùng đảnh thanh nan lập. Gió thổi tùng nó lai động ở trên đỉnh tùng, âm thanh không thể nào lập được, không thể nào lập ra được cái âm thanh đó. Nguyệt đáo ba tâm đoạn dục trầm, nghĩa là trăng mà nó xuyên ở dưới sóng nước, đoạn dục trầm, tức là đoạn được nghĩa là người thấy được cái bóng trăng ở dưới đáy nước thì dứt được cái lầm chấp ở trên cái sóng nước. Hội đắc phong tùng nguyên ngoại vật, chỉ người hội được gió phong tùng, gió thổi tùng lai đó, nguyên là nguồn vật bên ngoài. Thì thủy tri giang nguyệt tự ngô tâm, nghĩa là biết được trăng ở dưới đáy nước cũng là tâm mình. Thì câu bài kệ này rất là hay. Nhưng mà ngài Liền Quở, ai làm bài thơ này là kẻ mù không sáng mắt. Thì lúc đây bài thơ này hòa thượng có giải cho mọi người chúng ta hiểu, nghĩa là tâm của mình bị mê lầm. Khi nào ngộ được tâm thì hết mê lầm. Đó là cái hiểu thông thường. Ngộ được tâm mình, tu tập để giải thoát khỏi khổ. Chúng ta đang tham sân phiền não đầy dẫy, mà tu tập để tham sân phiền não nó không còn, để được giải thoát. Đó là cái thông thường. Chúng ta đang trong sinh tử, tu để thoát khỏi cái khổ sinh tử, đó là thông thường. Nhưng ở đây với thiền sư thì chỉ ra cái chỗ rốt cùng, không có sanh tử, không có niết bàn, mà tâm mình vốn là Phật. Cho nên cái câu mà đối ở trên các Phật tử thấy: ở phàm không thiếu, ở thánh không thêm. Cho nên ở đây hai cái ai mà sửa được hai chữ thì là bài kệ sáng mắt. Thì trong đây hai cái chữ hòa thượng nhắc để cho chúng ta là cái chữ đoạn. Có đoạn cái lòng ham muốn, và chữ được thủy tri giang nguyệt tự ngô tâm, hội đắc phong tùng nguyên ngoại vật. Chữ ngoại là ngoài vật, và chữ đoạn là chữ đoạn, tức là có một cái đoạn cái này, dứt cái này để được cái kia. Đó là cái người cái thấy nhìn ở trong sai lầm. Tâm Phật của mình không có đoạn cái gì, dứt cái gì để được cái tâm đó. Nói còn có được, tức là chưa phải là cái nói của người sáng mắt. Cho nên nói chữ đoạn và chữ ngoại, hai chữ này mà không có thì cái bài kệ này trọn vẹn. Tức là cái người sáng mắt thì thấy rằng bản lai vô nhất vật, không có một vật thì đoạn cái gì, không có một vật thì ngoài cái gì, để trong cái gì, không có trong ngoài, không có đoạn và được hai cái điều đó. Cho nên ngài mới nói chỉ cần sửa hai chữ thì bài kệ được trọn vẹn là người sáng mắt. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy chỉ một lời mà nó không có thấu đáo thì cũng chưa phải là người sáng mắt. Do vậy mà cả một quyển kinh các ngài đọc chỉ sai một chữ, các ngài có thể rồi biết rõ liền cái chữ đó sai. Đó là cái giá trị của thiền. Cho nên công phu tu tập của người tu chúng ta qua những câu chuyện thiền, các Phật tử chúng ta đủ lòng tin tâm mình là Phật, và công phu tu tập để giúp chúng ta có được cái định tĩnh ở trong mọi hoàn cảnh, dầu hoàn cảnh nào, dầu thuận hay nghịch, mà chúng ta giác ngộ cuộc đời là vô thường, tin nhận lại Phật tâm mình, thì chúng ta cũng được sự an ổn, hạnh phúc, sự an lạc, giải thoát. Còn nếu chúng ta quên mình theo vật thì liền bị ảnh hưởng. Được thì vui, mất thì khổ, thuận thì mừng mà nghịch thì buồn. Đó là cái thông thường của thế gian. Trong công phu tu tập quán chiếu để chúng ta được tự tại ở trong thế gian, chứ không phải vượt thoát ngoài thế gian ở đâu đó mới được giải thoát. Mà giải thoát thì chính ngay bây giờ. Dầu có cái gì nó đến, chúng ta cũng luôn luôn tỉnh giác sáng suốt, để không bị các cảnh duyên nó làm lầm. Một ngày hôm nay chúng ta công phu tu tập trọn vẹn, cái gì nó đến chúng ta cũng mỉm cười với nó một chút. Các Phật tử đang mệt mỏi, chúng ta thử cười coi còn mệt không. Chúng ta thấy mình cười, mỉm cười với cái mệt một chút là nó tự nhiên cái mệt nó đi đâu mất. Còn chúng ta mà quể quải với nó thì chúng ta mệt thêm thôi, chứ không có được nhẹ nhàng. Do vậy mà gặp những điều bất như ý, trước khi chúng ta nói, trước khi chúng ta hành động, chúng ta thử mỉm cười nhẹ với cái sự việc, xem nhẹ nó một chút, thì chúng ta sẽ thấy tâm mình nó nhẹ nhàng, thanh thoát, trí mình nó sáng suốt, và chúng ta xử sự sẽ được tốt đẹp. Do vậy mà việc lớn mấy chúng ta cũng coi như là việc chim bao cả mà thôi. Luôn thấy rõ mọi thứ đều là cảnh duyên hư dối, chim bao không thật. Như lời nhắc của Hòa Thượng trụ trì ở một ngôi chùa chỉ dạy cho Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đời tiền kiếp. Con này con ạ, người học Phật phải biết tự kiềm chế lấy mình, không để cho ngoại cảnh chi phối mê hoặc. Và nên biết rằng người ta sống trên cõi đời này, không ai tránh khỏi sự hưng suy, vui khổ, khen chê, yêu ghét. Song những thứ ấy đều là những cảnh tượng chiêm bao hư ảo không thật có. Phải nhận chân như thế mới làm chủ được mình, tâm hồn mới được nhẹ nhàng thanh thoát. Đó là giá trị của người tỉnh giác chánh niệm. Và như vậy chúng ta mới giữ gìn được ba nghiệp thanh tịnh. Vậy thì muốn giữ gìn được ba nghiệp thanh tịnh, chúng ta phải khẳng định cuộc đời này chung quanh mình đều là phàm phu, chung quanh mình đều là cảnh duyên hư ảo không thật có. Mình và những cái chung quanh mình, cái gì có tướng đều là hư vọng. Phải nhận chân được là hư vọng chiêm bao, chúng ta mới làm chủ được mình, làm chủ được những hoàn cảnh thuận nghịch, và giữ gìn ba nghiệp mới thật sự trang nghiêm thanh tịnh. Chớ chúng ta có cố gắng mà không có tỉnh giác, không có giác ngộ, thì chúng ta cũng không thể nào làm thực được, thực hiện được cái tâm giải thoát. Cho nên nhịn ai thì nhịn được một lần, hai lần, ba lần, năm lần, mười lần là giỏi, chứ không thể nhịn mãi. Còn nếu chúng ta biết làm chim bao thôi thì chúng ta không phải cố gắng nhịn, mà chúng ta cũng không có bực bội được. Đó chính là giá trị của công phu tu tập. Cho nên quý thầy mong mỏi các Phật tử chúng ta, trong những ngày tu tập, chúng ta phát nguyện trước Tam Bảo, phát nguyện trước chư tăng và đại chúng, phát nguyện trước cái tự tâm của mình, luôn luôn giữ gìn ba nghiệp thật sự trang nghiêm thanh tịnh. Bằng bất cứ mọi cái giá, chúng ta giữ gìn, đừng để cho phiền não nó dấy khởi, đừng để cho cái khổ lo buồn sợ nó bận tâm. Người xung quanh mình tốt cũng là thiện tri thức, nhắc mình, sách tấn mình học theo cái hạnh tốt đó. Người xung quanh mình xấu, chúng ta cũng soi sáng mình, xem mình có những cái xấu ấy không, vì những cái xấu lại gặt hái những cái quả xấu. Người xấu gặt hái quả xấu, rất là tội nghiệp, rất là khổ. Chúng ta luôn luôn soi sáng lại như vậy thì ai cũng là thiện tri thức của mình, dạy cho nhiều mình những bài học hay quý. Đó thì như vậy thì chỗ nào cũng là chỗ chúng ta công phu tu tập, và lúc nào cũng là lúc chúng ta thực hành cái tâm giải thoát. Được như vậy thì đạo tràng này càng ngày càng được thêm sự trang nghiêm thanh tịnh, và các Phật tử chúng ta mỗi lần đi chùa, mỗi lần học Phật pháp, mỗi lần tu học một ngày là đạo đức chúng ta tăng trưởng. Đó là những gì mà quý thầy rất là mong mỏi các Phật tử, mong rằng từ bây giờ cho đến chiều, dù gặp hoàn cảnh nào, tâm mình cũng vẫn bình ổn, an lạc. Và đó là những điều mong mỏi của quý thầy. Chúc cho các Phật tử đạo tràng tu học tinh tấn và luôn luôn được an lạc, hạnh phúc và giác ngộ được tâm Phật của mình để tự tại trong sanh tử. Chúc đạo tràng được an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các Phật tử qua buổi học chúng ta có thắc mắc gì không? Ai cũng lặng lẽ hết là không còn gì để thắc mắc hết rồi. Hết thắc mắc rồi thì chúng ta cùng ngồi ngay ngắn lại và nhất tâm phát tứ hoằng thệ nguyện. Sau đó chúng ta cùng hồi hướng. Nhớ là các Phật tử chúng ta chí thành phát nguyện, chứ không phải chỉ đọc suông. Bằng tâm huyết của mình mà phát nguyện trong tứ hoằng thệ nguyện:
chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
xả chân một chút rồi hãy đứng lên.